An Sĩ Toàn Thư. Vũ Đính. Luận về ý nghĩa bảo vệ sự sống. Có người khách hỏi, trong kinh nói rằng người ăn dê, dê ăn người, đời đời kiếp kiếp ăn nuốt qua lại với nhau. Do nhân duyên ấy mà trải qua trăm ngàn kiếp vẫn ở mãi trong luân hồi sinh tử. Từ đó suy ra, đối với những con vật khác nữa, ắt cũng không khác. Như vậy thì con người ta sống trong đời này, chạm tay cũng đủ thành tội, thật đáng sợ thay. Liệu có thể tin được như thế chăng? Tôi giải thích rằng, lời dạy của Bậc Thánh luôn đúng thật, ý chỉ trong kinh điển không hề hư dối. Những thuyết luân hồi, chuyện thiện ác báo ứng, nếu chỉ dựa theo sự việc, thì tợ hồ như không thật. Nhưng suy tìm theo lý lẽ thì quả thật đúng như thế. Nói về sức mạnh của con người, không gì hơn được sức mạnh của tâm ý. Tâm ý đã dẫn dắt thì hình thể không sao chống lại được. Cho nên tâm đau buồn thì mặt mày nhăn nhó, tâm vui mừng thì diện mạo thư thái. Những tình cảm nhất thời mà còn có thể làm thay đổi diện mạo thì sự tập trung toàn bộ tâm lực đương nhiên có thể làm thay đổi cả hình thể. Mạnh Tử nói, sự khác biệt giữa con người với cầm thú rất ít, nên cái tầm thường dễ dàng đánh mất, người quân tử thì luôn giữ được. Chỗ khác biệt rất ít đó, nếu đánh mất đi thì bản thể con người ắt cũng đồng như cầm thú. Nếu đã đồng như cầm thú thì hình thể dáng vẻ ắt cũng hướng theo tinh thần mà thay đổi. Nếu sức mạnh hướng theo đó thật mãnh liệt thì sẽ làm thay đổi hình thể ngay trong đời này. Nếu yếu ớt không thúc bách thì sẽ thay đổi sau khi chết, sinh vào đời khác. Chậm hay nhanh có khác biệt nhau, nhưng xét đến cùng vẫn theo cùng một lý ấy. Như họa sư hóa làm ngựa, cận thượng hóa mãng xà, đó là sự thay đổi sau khi chết, sinh vào đời khác. Phong thiệu hóa cọp, minh sâm hóa rắn, đó là sự thay đổi ngay trong đời này. Sự biến hình của minh sâm với họa sư là theo cùng một nguyên lý. Họa sư do lúc đưa ngọn bút vẽ dồn hết tinh thần vào hình thể ngựa quý, còn minh sâm do khi lập thành luận thuyết để cả tâm tưởng vào hình dạng uyển chuyển của rắn. Tinh thần đã hướng về nơi đâu, ắt hình thể cũng tùy theo đó. Tâm tưởng đã hình thành, ắt tự ngã phải đổi thay, do đó mà hóa thành ngựa, thành rắn. Nhưng sự biến hóa nhanh chóng hay chậm chạp thọ hình ắt do nơi sức mạnh của tâm ý mãnh liệt hay yếu ớt. Sự hóa hình của phong thiệu với cận thượng là cùng một lý. Phong thiệu hung bạo, tính cách giống như loài cọp. Cận thượng trong lòng độc ác oán hận, chỗ hướng tâm giống như loài mãng xà. Tính cách giống nhau, ắt hình thể phù hợp như nhau, hướng tâm như nhau thì hình dáng phải giống nhau. Do đó mà hóa hình giống cọp, giống mãng xà. Nhưng sự biến hóa nhanh chóng hay chậm chạp thọ hình lại cũng do nơi sức mạnh của tâm ý mãnh liệt hay yếu ớt. Dựa theo đó mà nói thì những điều trong thuyết luân hồi là đúng thật, không có gì phải nghi ngờ. Đã không nghi ngờ thuyết luân hồi thì việc chúng ta sinh ra đời này nối sang đời khác, thay hình đổi dạng cũng không thể bác bỏ. Vì sao vậy? Việc tốt đẹp hiền thiện khó giữ làm theo, đường xấu ác dễ quen chân bước. Vậy nên trong lòng chúng ta hiện nay, những tâm niệm tham lam, sân hận, ác độc, tranh giành, ganh ghét, đố kỵ, ái luyến, kiêu mạn, vọng tưởng, cao ngạo, tham danh, tham lợi, ưa giết hại, tham dâm dục, chỉ cần gặp việc là hiển lộ ra ngay, nối nhau không dứt. Liệu có ai không sẵn mang các tướng rắn, tướng mãng xà, cũng như hết thảy những tâm niệm đó đều là nhân để thành cọp, thành ngựa? Cho nên, dù hiện nay có đủ tay chân, trên thân chín lỗ, tạm thời được mang hình thể con người, hết lòng thương con yêu vợ, niệm niệm quyến luyến thân thuộc. Nhưng chỉ cần một hơi thở dừng lại, thì người với vật có gì khác biệt? Xét như thế, nên giữ tâm điềm đạm là chỗ xem thường quyền cao chức trọng của y công. Sống theo ý thích không gò bó là nếp nhà Chu Hợi. Vắt cạn sức muôn nơi vì đãi khách, hao phí tiền bạc chỉ vào miếng ăn, bắt chước sự thịnh vượng đời tầng xe cộ nối nhau vận chuyển, ngợi khen sự giàu sang, nước tấn chất thịt cao như núi. Tôi chỉ sợ đó là những điều bi thảm thương tâm mà thôi. Bước chân đi ắt tự có nơi đến. Những lời khuyên của Chu Ngung há chẳng đầy lòng thương xót đó sao? Nói chung, trong việc giết hại thì giết, người với giết con vật cũng chẳng có gì khác nhau. Nhưng sở dĩ người không ra tay giết người là có ba lý do. Một là không dám, hai là không nỡ, ba là theo thói quen tích tập lâu đời. Dù là kẻ thường dân hay trang hiệp khách, ai ai cũng muốn công kích người bất đồng, muốn đâm chém kẻ cừu địch. Thế nhưng vẫn phải dừng tay không làm, kìm giữ tâm niệm xấu ác trong lòng mà không dám biểu lộ ra. Đó là vì đọc trong sách vở, phân biệt thiện ác mà sợ sệt, thấy những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật mà e dè, như thế gọi là không dám. Kẻ làm vua một nước, tự nắm quyền sinh sát, oai thế có thể mặc sức hung bạo, quyền lực có thể làm theo ý thích. Thế nhưng bắt một kẻ vào ngục rồi thì ngoái nhìn chẳng muốn bước đi, giết chết một người rồi thì trong lòng buồn thảm không yên ổn. Đó là vì xương thịt giống nhau, đồng một hình thể, nên sinh lòng xót xa thương cảm. Nghĩ đến việc gây ra cảnh vợ quá con côi, linh đinh cô độc thật đáng thương, như thế gọi là không nỡ. Đã không dám lại không nỡ, do đó mà việc giết người là rất hiếm có ở đời. Những việc như máu đổ nơi sông Vị có thể cả đời chưa từng thấy, hành hình tại Hà Nam cũng có thể sống hết tuổi đời chưa được nghe. Việc trong nhà tập lâu thành nếp, chuyện ở đời làm mãi thành phong tục. Dù là kẻ thẳng thắn như Dược Tung, cứng rắn xúc phạm cả Hán Minh Đế, hoặc tham danh như Cát Húc, sai lầm chọc giận đến Võ Tắc Thiên, nhưng khi giơ gậy đánh cũng chần chừ không quật xuống, dùng dao lên cũng do dự chẳng đâm tới. Tâm ý khiếp sợ khi ra tay giết hại, tay chân bủng rủng lúc đối diện cái chết, như thế gọi là thói quen tích tập lâu đời. Nhờ có ba việc như thế cùng góp sức tác động mà mạng sống của con người khắp nơi được bảo vệ. Nhưng đối với loài vật thì hoàn toàn khác. Kẻ làm nghề giết mổ súc vật, dẫu những năm được mùa no đủ, cũng chẳng bị cấm đoán ngư dân đánh bắt cá tôm. Dù trong đời nghiêu thuấn, cũng không hề bị buộc phải thường bồi. Tâm giết hại mạnh mẽ hơn đối với loài mang hình thể khác, lòng thương yêu lại giấu kín đi khi khác biệt hình hài. Âm thanh loài vật phát ra duyên theo nghiệp ác cũ, nên lúc bị giết phơi thay còn chưa chết, tiếng kêu la như thảm thiết, như tắt dần mà người nghe không chút xót thương. Xương thịt đền trả nợ xưa, nên tuy chẳng phải sâm quý mà người ăn vào không thấy tanh hôi, lại hết sức ngon ngọt. Mạng sống con vật kia bị giết do nhân nó đã tạo từ quá khứ nên khó thấy. Mối oán thù ta vừa kết thành, khi giết nó, quả báo đến trong tương lai thì ai biết được. Nhân quả đều dứt mất, giao thớt cùng bỏ đi, nhưng tai mắt lại vẫn không ngừng nghe, không ngừng thấy những chuyện giết hại. Tự mình giết, sai bảo người khác giết, những việc như thế trong suốt một đời không lúc nào gián đoạn. Bậc xuất gia có được lòng từ uống nước lược trùng, đi lại bảo vệ từng ngọn cỏ, vốn đã rất ít, người thế tục hiền thiện như Cao Sài, Hạnh Linh lại càng không có. Nhưng lời dạy phải biết thương yêu, tiết giảm tiêu dùng, tùy thời sai khiến của các nhà nho gần đây, cho đến những lời trung thực chính nghĩa của đạo nho xưa vẫn thường róc mãi vào tai, hung đúc tưới tẩm trong tâm. Vậy mà khi thấy hàng ngàn sinh mạng chết nơi đầu đũa, lại chưa từng động lòng đổi sắc. Khi nhìn hàng trăm vật loại bị xua vào đầy bếp, vẫn không chút nghĩ suy, nơi nơi đều buông thả mặc sức làm điều hung bạo, muôn loài phải oan uổng mạng vong. Kẻ mạnh hiếp yếu, bất ngờ tranh cướp đi mạng sống, kẻ yếu nghẹn ngào kêu không thành tiếng, đành chịu bỏ mình trong bụng muôn người. Nếu không nương dựa vào con người để kiếm miếng ăn, thì trốn chạy vào rừng sâu núi thẳm, thà chấp nhận việc bị thú dữ cắn xé, 10 phần chết cũng còn có được một vài phần sống sót. Nhưng buộc phải nương dựa vào con người để kiếm miếng ăn, ắt được nuôi dưỡng trong chuồng trong củi, đợi khi người muốn ăn thì mang ra giết bất cứ lúc nào, vạn phần chết không có được lấy một phần sống sót. Than ôi, vào đời Đường có người từng nói rằng: sinh ra ân trọng biết bao, giết đi tội lỗi lắm thay, cớ sao lại đẩy muôn loài đến chỗ khốn khổ cùng cực như vậy. Tuy nhiên, như trên đã nói, ắt phải có chuyện báo ứng đền trả nơi chốn u minh, chẳng khác gì pháp luật thế gian. Ngày đền trả càng trì hoãn về sau, hình phạt càng tăng thêm gấp vạn lần tàn khốc. Lẽ nào chỉ vì chút miếng ăn vào miệng mà phải cam chịu nỗi khổ đến như vậy? Nếu có thể không làm thế, ắt nên quý trọng lòng từ, chấm dứt việc giết hại, kiềm chế ham muốn, giữ trọn đức nhân ái, quán xét trong các loài không giống ta mà thấy được sự tương đồng hình dạng, suy tưởng bên ngoài chỗ khác biệt về hình thể mà thấy ra chỗ cùng một thể tánh. Quán xét niệm tưởng thật lâu ngày thì tâm lực từ bi tự nhiên thành tựu, đến như quán tưởng việc ăn thịt loài vật như ăn thịt con mình cũng không cần nữa. Huống chi lại có sự phân biệt giữa người với vật hay sao? Nếu như bị tập khí lâu đời trong tâm sai sử, lại càng phải nỗ lực trừ bỏ. Xưa có tục xấu ác, sinh ra con gái thì không giữ lại, dân cương, hồ thì đối với con trai cũng giết. Do thói tục lâu ngày khiến cho đến nỗi như thế, chẳng còn phân biệt được cốt nhục của chính mình. Như thế thì đối với tâm không giết hại, nếu được huân tập lâu ngày cũng sẽ như vậy. Dù là con vật còn không nỡ giết, huống chi con ruột của mình. Nếu để tâm quen theo việc giết hại, thì dù con ruột của mình còn giết được, huống chi đối với loài vật. Cái tâm tích tập lâu đời theo thói quen như thế chính là căn bản của sự trói buộc vào nghiệp ác. Nếu muốn dứt trừ sự giết hại, trước hết phải quán chiếu vào tập khí, quán chiếu vào tự tâm. Một khi thành tựu thì thói quen giết hại tích tập từ xưa tự nhiên dứt sạch. Đến như sai lầm của các nhà nho gần đây, ắt không biết đến việc quán tâm mà cố cầu đạo nhân ái, thật cũng dễ nhận biết. Mạnh Tử nói: nhân từ với dân, thương yêu loài vật, trong câu nói đó đã thấy sự thương yêu phân ra có chỗ trì hoãn, có phần cấp thiết. Nếu người giết loài vật để ăn thịt mà vẫn nói đó là thương yêu, thì so với câu chuyện La Sát Nữ trong Kinh Phật đâu có gì khác biệt. La Sát Nữ ấy bắt người ăn thịt, nói rằng: ta nghĩ đến các người nên ăn thịt các người. Ôi, ăn thịt người mà nói rằng biết nghĩ đến người. So với Mạnh Tử ăn thịt loài vật mà nói là thương yêu loài vật, như vậy thì có khác gì nhau? Ý nghĩa trung chính, theo tâm chính trực mà làm. Nếu lìa bỏ ý nghĩa chân chánh, chỉ chạy theo sự việc mà tìm cầu, ắt phải rời xa đến mức đạo nghĩa. Như nói rằng ít giết hại là hợp đạo, điều ấy ghi chép trong kinh điển nào? Nói như thế thật chỉ đủ cho người hiểu biết cười chê: tử lộ gãy đàn, tâm giết hại biểu lộ ra tiếng đàn. Liền bị Khổng Tử quở trách: bạn đồng môn không còn kính trọng. Từ xưa đến nay, lẽ nào lại có người chưa dứt hết tâm giết hại mà thành bậc thánh? Nay tà thuyết hoành hành quá thịnh nơi đất Trung Hoa này. Đức Phật xưa thường dạy rằng, trong đời mạt pháp, đạo của ma hết sức mạnh mẽ thịnh hành. Do ma lực nên khiến người ta không thể nhận biết được tà thuyết hiện nay, đó cũng là điều có thể dễ dàng tự hiểu. Nhưng thiên hạ mênh mông muôn ngàn dặm, thời gian trải qua đã mấy ngàn năm, trong đó người thông minh trí tuệ liễu đạt cũng dễ tương đồng như kẻ mê mờ không giác ngộ. Lời Phật đã dạy, tin chắc không dối gạt. Xưa, đào hoành cảnh ẩn cư tu tập cầu được thành tiên. Trải qua đã nhiều năm mà chẳng thấy dấu vết chim loan chim hạc. Trong lòng hết sức ngờ vực. Ngày nọ, có người học trò của ông vốn đã thành tựu tiên đạo, từ trên trời hiện xuống bảo ông: Thượng đế thấy sách bản thảo của thầy soạn giải có nhiều phương thuốc sử dụng côn trùng, giết hại sinh mạng rất nhiều, nên sự tu tập của thầy tuy đã trọn vẹn, nhưng do điều này phải bị trách phạt. Họ Đào hiểu ra điều đó, lập tức biên soạn lại sách, thay dùng các vị thuốc bằng cây cỏ. Các nhà nho gần đây khi chú giải sách xưa, thật không may chẳng được chư thiên nhắc nhở, nên cuối cùng khiến cho người đời đều tin theo thuyết của họ mà xem thường mạng sống loài vật, khiến muôn vật đành chịu bỏ mạng, kêu với trời chẳng được trời nghe, muốn chui xuống đất cũng không tìm được kẻ hở. Người đời ít kẻ noi theo mạnh tử, nào ai động lòng thương những con vật mồ côi. Khắp nơi chẳng tìm được vua nước giới thị, biết ai giải được mối hận những con vật bị người giết đế. Mẹ trơ mắt nhìn con bỏ mạng, con đau lòng nhìn mẹ tử vong, hoặc con nhìn roi quất da mẹ liền xuống cây chịu bắt, hoặc mẹ biết mình sắp chết liền vắt sữa cho con lúc tàn hơi, hoặc lúc lâm nguy cố giữ lấy con trong bụng, hoặc hình hài chết rồi vẫn hướng theo con. Mắt nhìn thấy những cảnh ấy càng thêm thê thảm, nói ra càng động mối thương tâm. Lại còn những khi hàng công tử dây rừng đuổi thú, bậc tướng quân săn bắn lúc thanh nhàn, muôn loài thịt phải chịu lên giao thớt, trăm loài thú lâm vào cảnh lạc bầy, kìa chim mái cất tiếng kêu đêm, bi thương như ôm mối sầu hoàng học. Nọ chim trống sáng sáng hót giọng buồn thương, như viết bài ca ôm hận thương lăng. Nhớ ngày nào ríu ra ríu rít, giờ đây cô độc lẻ loi, nên biết những tình cảm yêu thương quấn quýt đâu chỉ riêng con người mới có, mà muôn loài hữu tình, dù trùng kiến nhỏ nhoi cũng đều như thế. Cho đến ngũ thường cũng đâu riêng ở con người, mà sinh linh muôn loài đều là vậy. Suy xét đến chỗ tương đồng như thế, thì tập khí giết hại đã quân tập muôn đời trong tâm thức, ắt có thể nhất thời nguội lạnh tiêu tan. Tập khí đã tiêu tan, thì sự nhẫn tâm hay liều lĩnh dám làm việc giết hại cũng không còn nữa. Ba đường cùng rộng lớn, người với vật đều xem như nhau. Lại lấy Đại Thừa làm tâm nguyện, gấp rút mong sao cho mọi người đều thấu đạt lý không giết hại, giống như mình. Một người khuyên bảo trăm người, trăm người khuyên bảo ngàn người, nối tiếp mà khuyên bảo nhau, truyền rộng đến vô số. Giáo thuyết Đại Từ Đại Bi liền rõ ràng sáng tỏ khắp thế gian. Dù đời sau có kẻ bác bỏ, cho là hảo huyền, cũng không thể làm cho suy yếu. Có người công kích lẽ chân thật, cũng không thể làm cho bế tắc. Tuy vẫn có sự suy giảm vì truyền nối qua nhiều đời, nhưng nhờ noi theo cội gốc, nối theo người xưa, nên muôn loài vật được thoát nạn giết hại cũng sẽ nhiều không tính hết. Than ôi, những con vật kia đã chịu quả báo nhất định phải bị giết, thì người giết chúng cũng có cái nhân xấu ác nhất định phải tạo ra. Những lời của tôi tuy chẳng được ngọt ngào êm dịu, nhưng cũng đáng để mọi người hồi tâm suy xét lại. Học thuyết của các nhà nho gần đây cũng không nói những điều khác với Khổng Mạnh, nên biết rằng họ cũng xem thuyết của Khổng Mạnh là đúng thật. Nhưng Phật dạy như thế này, Khổng Mạnh lại nói như thế kia. một bên trong như nước sông Vị, một bên đục như nước sông Kinh. Người thấu hiểu thì tự nhiên phân biệt được. Nếu như vua Nghiêu, vua Vũ cùng ra đời, lòng người ắt phải nghiêng về theo vua Nghiêu. Ví bằng Khổng Tử với Đức Phật cùng xuất thế, làm sao có thể không quy y Phật? Đó chính là lý do Đức Phật được tôn xưng là Pháp Vương trong ba cõi, là đấng cha lành của chúng sinh trong khắp cõi thế giới đại thiên, là mẹ hiền của tất cả những người mẹ hiền. Xưa Mặc Tử lập thuyết Kim Ái, có người chỉ trích. Mặc Tử liền nói, ví như ở đây có người theo thuyết Kim Ái, phụng dưỡng cha mẹ người khác như cha mẹ mình, thương yêu bảo bọc vợ con người khác như vợ con mình. Lại có người không theo thuyết Kim Ái nên làm ngược lại. Xin hỏi, nếu ông có việc đi xa phải gửi gắm vợ con mình, ông sẽ chọn gửi gắm cho ai? Người kia đáp, tôi gửi gắm cho người theo thuyết Kim Ái. Mặc Tử cười nói, ông vừa chọn gửi gắm vợ con cho người theo thuyết Kim Ái, lại nói là không theo thuyết ấy, như vậy là thế nào? Nay những người nói rằng giết hại loài vật là theo lẽ trung chính, mà cấm hẳn không giết hại là quá đáng. Thật may mắn thay là họ được sinh ra làm người, nên mới nói thế. Ví như họ phải sinh làm những loài mang lông đội sừng, ắt phải bỏ mạng treo thân trong nhà bếp, hoặc hồn phách tiêu tan vì cung nỏ. Phục Hy trước đã ra tay đánh cá, Khổng Tử về sau mới noi dấu bắn chim. Thành Thang tuy có lòng nhân nhưng vẫn từng đan lưới bắt chim thú. Tử Dư dù nói là thành thật thương yêu, liệu có từng nghe tiếng kêu của con vật bị giết? Vào những lúc ấy, nếu có bậc đại giác Thế Tôn rủ lòng lân mẫn hốt nhiên xuất hiện giữa đời, ắt người người đều hoan hỷ, mừng mừng tuổi tuổi mà cung kính đảnh lễ nương theo, khác nào như chim bồ câu đang ôm lòng kinh sợ, được bóng mát che chở liền an ổn, hoặc như dê kia sắp chết, dưới lưỡi dao cầu xin người cứu mạng. Những lý lẽ rõ ràng như thế, cần chi phải mất thời gian níu kéo theo luận thuyết sai lầm của người đi trước, mà so sánh giữa Phật với Khổng, xem ai hơn ai kém.